Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng nội tự tại chùa Xuân Hòa và cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng hôm nay. Trong buổi sáng hôm nay nó có ba điều rất là kỳ. Điều thứ nhất là ngày hôm nay 24 tháng Chạp là ngày cuối năm. Thầy trụ trì hồi nãy có lên phát biểu với quý Phật tử đó Ngày hôm nay 24 tháng chạp đó là tưởng đâu quý Phật tử ở nhà chạy đôn chạy đáo lo Tết, nhưng mà đặc biệt là quý Phật tử lại đến đây rất là đông đủ, cho nên đó là điều kỳ lạ thứ nhất. Điều kỳ lạ thứ hai nữa, bữa nay là 24 tháng chạp mà trời vẫn còn mưa. Đây là một điều kỳ lạ thứ hai. Chúng sinh của chúng ta nhìn thấy ở ngoài trời là mưa, nhưng mà nếu mà quý Phật tử mang cái tâm trạng của một người con Phật, tâm Bồ Đề kiên cố, thì đó là hoa trời đang rưới để tán thán công đức của quý Phật tử đó, phải không? Nếu mà cái tâm của mình là cái tâm mà nó buồn vui thất thường đó, thì trời mưa như thế này mình cảm thấy nó buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà tâm của mình là Bồ Đề tâm kiên cố rồi, thì đương nhiên đây là hoa trời đang tán thán công đức cho đạo tràng Xuân Hòa. Đó là điều thứ hai, nó kỳ lạ đó. Và điều kỳ lạ thứ ba nữa đó, là thầy đi giảng từ hồi đầu năm cho tới bây giờ không có bệnh, mà tới chùa Xuân Hòa thầy lại bị bệnh. Đó là một điều kỳ lạ thứ ba nữa, phải không? Hồi nào tới bây giờ đi giảng đó là không bao giờ bị bệnh hết. Tự nhiên rồi thầy trụ trì với Phật tử mời đến chùa Xuân Hòa ngày 24 tháng chạp đến đây để nói một buổi pháp thoại cho quý Phật tử nghe, thì bắt đầu từ cách đây khoảng 10 ngày là bữa 14, tới bây giờ là nó bệnh liên tục luôn 10 ngày. Đó là điều kỳ lạ thứ ba đó quý Phật tử. Ba điều kỳ lạ đó để chứng minh cho quý Phật tử thấy rằng điều kỳ lạ thứ nhất và điều kỳ lạ thứ ba nó tương quan với nhau. Điều kỳ lạ thứ nhất là 24 mà quý Phật tử không có ở nhà để lo Tết, mà vẫn có cái tâm tinh tấn ba la mật đến đây. Và điều kỳ lạ thứ ba là từ bữa 14 tới bây giờ thầy bệnh hoài luôn mà cũng vẫn tinh tấn đến đây, thấy không? Cho nên đó là hai cái điều kỳ lạ nó bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống, mà tần số đó chính là cái cơn mưa buổi sáng này, thấy không? Cho nên qua trời tán thán tâm của quý Phật tử, rồi tán thán luôn nữa cái chỗ là bệnh mà cũng ráng đến đây để nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên ông trời ông động lòng, ông rưới qua xuống đó quý Phật tử, thấy không? Cho nên đó, thầy trụ trì hồi nãy có nói với quý Phật tử rằng là cái mùa xuân ở trong lòng của mình nó vui hơn, còn mùa xuân ở ngoài kia thì nó thất thường lắm quý Phật tử. Khi nào mà mình làm ăn đó từ đầu năm mà gần cuối năm mà trong mình nó có tiền, cái tự nhiên mình thấy Tết nó vui, phải không? Mà bữa nào mà tiền nó không có rồi, ai mà nhắc tới Tết một cái là nó rầu thúi ruột, phải không? Cho nên cái mùa xuân ở ngoài nó dở lắm, chỉ có cái mùa xuân trong tâm của mình nó mới tồn tại thôi. Cho nên đó, mùa xuân ở trong lòng của mình là mùa xuân của nụ cười. Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng mùa xuân trong tâm của mình là mùa xuân của Phật Di Lặc, phải không? Mà Phật Di Lặc có bao giờ ngừng được nụ cười không? Không phải là Phật ngồi cười như thế hoài, nhưng mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta như thế này nè quý Phật tử à. Khi mà người ta khen mình nở một nụ cười, mà khi người ta có chê mình nở một nụ cười, khi mình sung sướng hạnh phúc mình nở một nụ cười, lỡ mình có vất vả cực khổ mình nở một nụ cười, khi con của mình nó thương mình nở một nụ cười, mà lỡ mà nó hỗn ẩu với mình, nó không lo cho mình, nó gửi mình vô dưỡng dưỡng lão cũng nở một nụ cười, vân vân, phải không? Cho nên đó là một cái mùa xuân của Di Lặc, một mùa xuân mà nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Cho nên thí dụ như bây giờ quý Phật tử khỏe trong mình thì mình nở một nụ cười đón Tết, mà lỡ Tết mình bị bệnh vẫn nở một nụ cười xuân đón Tết. Cho nên như vậy mới gọi là mùa xuân vĩnh cửu. Còn nếu không thì quý Phật tử chúng ta sống mà chúng ta cứ để cho mùa xuân nó trôi qua rồi mình đánh rơi mùa xuân, thì bây giờ mình sẽ không tìm được mùa xuân. Đừng để cho mùa xuân nó chạy theo cái cơn lốc của vô thường, tức là xuân qua hạ đến, đông mãn thu về. Đừng có để cho mùa xuân nó trôi theo dòng của vô thường nữa. mà chúng ta tìm mùa xuân mãi mãi, phải không? Mùa xuân nó nằm ở trong mùa xuân, và mùa xuân nó hiện hữu trong mùa hè, và mùa xuân nó có mặt trong mùa thu, và mãi mãi nó sẽ là ngự trị trong mùa đông. Cho nên chúng ta cứ làm sao mùa xuân nó có mặt vĩnh cửu đi quý Phật tử à. Cho nên ngài Mãn Giác Thiền Sư mới nói rằng là chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cho nên đừng có thấy mai nó rụng là nói hết mùa xuân, trong đó nó vẫn có sắc xuân tồn tại. Cho nên đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể đạo tràng của chúng ta được mang tên là tìm lại sắc xuân. Ở đây cái chữ sắc xuân không phải rằng là hương sắc của mùa xuân đâu. Không phải hương sắc của mùa xuân ở bên ngoài, mùa xuân trăm hoa đua nở, tất cả các loài hoa khoe sắc với nhau. Không phải rằng là cái hương của mùa xuân, không phải vị của mùa xuân. Nói chung sắc xuân ở đây có nghĩa là những cái niềm vui an lạc của quý Phật tử, mà chúng ta từ đầu năm cho đến ngày 24 tháng chạp này, chúng ta nên tìm lại một chút sắc xuân của mình. Con đường tu của mình mà người nào còn tinh tấn, tức là còn sắc xuân. Cho nên xuân là gì? Là khởi động. Xuân là gì? Là tinh tấn ba la mật. Xuân là gì? Là giới hạnh. Xuân là gì? Là giới hoa. Xuân là gì? Là hoa giới tâm của mình. Cái hoa nó còn nở là còn mùa xuân, phải không? Mà quý Phật tử mà để cho nó trở thành một mùa hè ảm đạm đó hả? Là mưa buồn giăng phủ lối, là mùa hè ảm đạm rồi. Có nghĩa là con đường tu của mình, tinh tấn ba la mật của mình nó mất đi. Mới đầu khởi động, đến đạo tràng mạnh mẽ lắm, đến đạo tràng mặt tươi như hoa, đến đạo tràng tâm trạng cười không à. Tu một thời gian nửa chừng mặt mày nó bí xị xuống là mùa hè rồi, phải không? Mình tu mà mình không giữ được sắc xuân của mình đó quý Phật tử, phải không? Mình tu mà mình cứ để cho khuôn mặt của mình nó đi theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi đó thì mới vô trong đạo tràng hồi sáng tới bây giờ đó, bước chân vô đạo tràng mặt mình như là mùa xuân vậy đó. Rồi mình tu tới khoảng 9-10 giờ cái mặt của mình nó bắt đầu xuống tới mùa hè rồi, phải không? Mà nếu mà thầy giảng sư mà ngồi trên cái bục giảng này mà thầy giảng sư mà nói hoài, nói không chịu nghỉ đó, giờ này tới giờ cơm đói bụng rồi mà thầy giảng sư nói hoài là bắt đầu khuôn mặt mình trở thành mùa hè ảm đạm, phải không? Ngồi không còn nghe pháp nữa đâu quý Phật tử à. Cái bụng nó kêu thì lỗ tai mình hết nghe cái gì rồi. Cho nên mặt của mình mùa xuân nó biến thành khuôn mặt của mùa hè, phải không? Mà nếu nói thêm một chút nữa là bắt đầu trở thành mùa thu thay lá, ngủ luôn tại chỗ, phải không? Như vậy thì còn cái gì nữa mà mình giữ được cái sắc xuân của mình đấy, phải không? Rồi nếu tiếp diễn như vậy hoài thì mỗi một lần thầy trụ trì nói là thỉnh thầy Minh Thành ở Cần Thơ tới lên trên đại giảng đường này, thì quý Phật tử ơi, khuôn mặt của mình lạnh lùng như mùa đông giá rét vậy đó. Nghe cái tên của ông thầy Minh Thành là bắt đầu lạnh lẽo rồi, phải không? Cho nên mình tu mà mình cứ để cho xuân hạ thu đông nó chạy theo cái vòng quay của vô thường, tức là quý Phật tử đã đánh rơi sắc xuân của mình. Cố gắng mình tu làm sao mình đi tìm lại cái hương sắc của mùa xuân. Bắt đầu từ khi mình bước chân vào đạo tràng, tâm mình vui như thế nào, ngày 24 tháng chạp mỗi năm niềm vui giữ nguyên như thế đó. Đó là sắc xuân không bao giờ mất đó quý Phật tử. Nhưng mà kỳ thật 24 khóa tu rồi, quý Phật tử ơi, chúng ta đã để cho sắc xuân của mình nó rơi rụng đủ hết đó. Trong đạo tràng của mình 24 khóa, ai tu đủ 24 khóa đâu? Giơ tay lên coi, ai tu đủ? Thấy không? Nguyên một đạo tràng rộng mênh mông như vậy đó mà hỏi tu đủ không? Còn thiếu, còn hẹp biết bao nhiêu không? Cho nên cái đạo tràng của mình rất là đông, nhưng mà cái người tu trọn đầy 24 khóa ít lắm quý Phật tử. Vậy thì sắc xuân của mình làm sao có đây? Phải không? Cho nên cái mà quan trọng nhất ở đây quý Phật tử, chúng ta đã đánh rơi sắc xuân của mình từ xưa cho đến bây giờ. Bây giờ thầy sẽ nói cho quý Phật tử nghe mình đã đánh rơi sắc xuân của mình từ xa xưa. Cách đây hơn 25 thế kỷ, quý Phật tử ơi, chúng ta là con của Phật mà chúng ta đã đánh rơi sắc xuân của Phật. chúng ta quên hết đó quý Phật tử, quên là đánh rơi, quên là bỏ sót, quên là rơi rụng dọc đường rồi đó. Bây giờ mình là người con Phật nè, mà quý Phật tử có nhớ Phật được miếng nào không? Đánh rơi rồi đó. Sắc xuân là gì? Là tinh thần của mình minh mẫn. Sắc xuân là gì? Thân thể của mình luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn. Đó chính là sắc xuân. Mùa xuân là cái mùa mà nói chung là nó rực rỡ, nó mạnh mẽ, nó vươn lên, nó vươn tới, nó vượt lên chính mình. Đó là sắc xuân đó. Mà người nào tu mà vượt lên chính mình không nổi thì kể như mình tu trong mùa hè rồi đó quý Phật tử. Mùa hè thì mưa gió đủ điều hết. Mùa hè thì cản trở cho mình. Mùa hè làm cho mình không còn có những cái bước đi nó thông thái được. Mình tu ví dụ mùa xuân quý Phật tử thấy không, khí trời nó làm cho con người nó khỏe khoắn nè. Mở mắt ra mình thấy là không gian của mùa xuân nó mát, nó lành lặn, nó dễ chịu. Nhưng tới mùa hè rồi, con đường đi nước sình bùn không cũng làm biến đến chùa tu nữa, phải không? Muốn đi đến chùa tu mặc áo tràng vô rồi đó, mà mưa nó xuống một cái ầm là ở nhà chứ không có đi chùa tu được. Cho nên tu theo kiểu mùa hè là mất đi tinh tấn ba la mật, mất đi sắc xuân của mình. Còn mùa thu là gì? Là lá vàng nó rơi xuống hết, là cái mùa ảm đạm nhất trong năm, là màu tím thu xưa ửng đỏ cả một góc trời, là mùa mà mưa ngâu tầm tã đó quý Phật tử. Cho nên cái mùa thu là cái mùa buồn lắm. Cái mùa mà nói rằng là, con nói thiệt với Thượng Tọa trụ trì ở đây, con nói bằng cái tấm lòng thành của con, con tu con vô chùa Xuân Hòa, con tu con thích lắm luôn đó, mà con bỏ chùa con không tu được, con buồn lắm thầy ơi. Nhưng mà con nói thiệt với thầy, không đến chùa Xuân Hòa con nhớ thầy, nhớ bạn đạo lắm. Nhưng mà không biết tại sao hễ mà có mặt con mẹ tám đó là con bực mình rồi. Tiêu chưa? Tu mà không có sắc xuân, tu mà trở thành mùa thu ảm đạm không? Tu mà tự nhiên có bà tám đó cái không muốn đến chùa Xuân Hòa. Mình tu vì Phật, mình tu cho chính bản thân mình, tu cho thế hệ con cháu của mình, tu là hạnh phúc ở tương lai chứ đâu phải tu cho cái bà tám đó đâu, phải không? Trong đạo tràng chùa Xuân Hòa này ai là bà tám đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Quý Phật tử cười là thầy biết rồi, toàn bộ trong đạo tràng của chúng ta già là bà tám, nhỏ là cô tám, phải không? Còn thêm một cái nữa là còn có ông tám nữa đó quý Phật tử, phải không? Cho nên mình tu trong đây ai cũng là bà tám, là cô tám, là ông tám, là chú tám, là cậu tám, là anh tám, là chị tám hết luôn đó. Là tại vì sao vậy? Mình tu mà mình còn đi theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Chừng nào mình tu mình giữ sắc xuân của mình thì mình mới không bao giờ là bà tám. Quý Phật quý tử biết tại sao người ta nói mình tám không? Là cái miệng của mình đó quý Phật tử. Có một lần ngài A Nan mới hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: tôi nghe nói ở dưới địa ngục nó có cái 10 cái cửa vô địa ngục lận, tôn giả chỉ cho tôi 10 cánh cửa đi vô địa ngục A Tỳ coi. Lúc bấy giờ ngài Địa Tạng mới dẫn ngài A Nan đi tới 10 cửa ngục. Ngài Địa Tạng nói ở phía bên phải có 3 cửa, phía bên trái nó có 3 cửa, ở chính giữa nó có 4 cửa. Cửa bên trái nó có 3 cửa là tham sân si. 3 cánh cửa này sắp ngay hàng thẳng lối đi vô lắm luôn. 3 cánh cửa bên phải sát sanh trộm cướp tà dâm cũng sắp ngay hàng thẳng lối, mà toàn là đàn ông không. 6 cánh đó là đàn ông đi vô mà đi ngay ngắn, đi sắp hàng theo thứ tự dữ lắm luôn đó. Còn 4 cái cánh ở chính giữa này là giọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. 4 cánh cửa này chèn ơi chen nhau, chen lấn xô đẩy bắt đầu ùa nhau, không có trật tự gì hết. Tràn vô trong 4 cánh cửa này, thưa tôn giả A Nan, toàn là phụ nữ không, thấy không? 6 cánh kia đó tham sân si đàn ông không, ngay hàng thẳng lối đi từ từ. Anh sân nhiều anh đi vô trước, tôi sân vừa vừa tôi đi chính giữa, chú em nó sân ít đi đằng sau chó, đang qua ngay hàng. Còn 4 cái cánh cửa này nè, giọng ngôn lời nói không thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, phải không? Ý ngữ, lời nói ngon ngọt dụ dỗ người ta, ác khẩu là mắng chửi con cháu, mắng chửi chồng con, mắng chửi tùm lum hết, phải không? Rồi có cái như thế đó là rồi giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt, nói lưỡi đôi chiều nữa, lợi đầu này nói lợi đầu kia nói khác, lợi bà hai nói bà hai ơi tôi mới nghe nè, ông ba ổng chửi bà đó, làm cái bà này bà nóng lên cái bắt đầu bà chửi, bà chửi xong chạy lại ông ba ơi bà hai bà chửi ông ơi đằng đẵng kìa, làm cho ông ba với bà hai bắt đầu cự nhau cãi nhau, không còn thân thiện với nhau nữa. Thì đó là lưỡng thiệt đó. Thì bốn cánh cửa này toàn là mấy cô mấy cụ lớn tuổi tràn vô trong đây không. Cho nên A Nan hỏi Địa Tạng, ủa sao kỳ vậy, sáu cánh cửa kia sao đàn ông không đi ngay hàng thẳng lối, còn bốn cánh cửa này tại sao gọi là đàn bà không? Thì Tôn giả Địa Tạng mới nói rằng tại vì đó người nữ tán nhiều hơn người nam. Cái miệng của mình không đó quý Phật tử, mà chính Đức Phật nói rằng người phụ nữ đi đến đạo, xây dựng đạo, chính cái miệng của mình xây công lâu đài công đức rất là mạnh mẽ. Người phụ nữ đó nghe là tin, là niệm Phật, là tin, là đọc kinh, làm dữ lắm luôn, nhưng chính cái miệng của mình đạp đổ cái lâu đài công đức của mình luôn. Cho nên chính cái miệng của mình hết đó quý Phật tử à. Cho nên đó mình không giữ được sắc xuân của mình thì mình sẽ hủy hoại công đức lành của mình đó quý Phật tử. Cho nên đó người phụ nữ của chúng ta đó rất là hy sinh, rất là chịu đựng. Người phụ nữ của mình đó, cái Bồ Tát tính đó, nó rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái ma tính cũng rất là mạnh mẽ luôn. Cái sự hy sinh của người phụ nữ tức là Bồ Tát ở người phụ nữ có nhiều lắm. Chính vì lẽ đó mà chánh pháp Minh Như Lai mới hiện thân làm người nữ, là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì người nữ là phụng sự và hy sinh, người nữ có cái chất mẹ hiền ở trong đó, cho nên người phụ nữ cái tính Bồ Tát rất là mạnh đó quý Phật tử. Nhưng mà tiếc có một cái người phụ nữ của mình không giữ được sắc xuân, cho nên người phụ nữ của mình cứ hủy hoại công đức lành của mình, hy sinh rất nhiều, phụng sự rất nhiều, rồi hủy hoại cũng rất nhiều. Cho nên khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta thích làm công quả lắm. Người phụ nữ đó thích làm công quả, xuống bếp lặt rau do gạo, nấu cơm, làm đủ điều hết để cho nó có công đức. Vì sao vậy? Người phụ nữ có cái chút đức hy sinh, cho nên đó chính là cái tâm Bồ Tát đó. Nhưng mà rồi nấu cơm cho người ta ăn mà hơi bực mình lên là chửi người ta, không còn manh giáp nào luôn. Nấu cơm cho quý thầy ăn còn có thể dám chửi luôn cả thầy luôn nữa, kỳ vậy đó. Cho nên hy sinh thì có, mà hủy hoại công đức của mình cũng có luôn đó quý Phật tử. Cho nên người phụ nữ của chúng ta phung phí công đức lắm. Mà chính Đức Phật A-di-đà cũng đã từng nói với Phật Thích Ca là thế giới của huynh, thế giới ta bà, đệ tử của huynh phung phí công đức quá, phải không? Cho nên người phụ nữ xây dựng công đức rồi đốt công đức liền. Mới tu ở chùa Xuân Hòa về rồi mà lỡ ông bạn ở nhà ông nói một câu gì không vừa bụng là chửi tới tấp liền đó. Thì cái miệng nào mới niệm Phật rồi cái miệng nào chửi đây, phải không? Ngồi xếp bằng trước đạo tràng, thầy trụ trì nói rằng là tu từ sáng tới bây giờ chưa đủ, về nhà tu tiếp nữa nghe. Nghe lời thầy trụ trì, tu ở chùa Xuân Hòa xong về nhà gác chân lên bắt đầu niệm Phật tiếp. Mà cái chân đang ngồi niệm Phật mà nhìn thấy cái con nhỏ cháu ngoại của mình nó đang lục túi nó lấy tiền của mình thì làm sao đây? Cái miệng nào niệm Phật còn cái miệng nào chửi nó, phải không? Cho nên cái người phụ nữ của chúng ta niềm tin rất là nhiều, nhưng mà hủy hoại niềm tin cũng cỡ đó luôn đó quý Phật tử. Cho nên nhà thơ Hồ Dến có nói một câu: người phụ nữ Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có trên đời, tôi muốn làm muôn khổ cực để mà để cho người, để lòng phụ nữ Việt Nam tươi. Có nghĩa là ông Hồ Dến ổng nói nếu mà cái chữ hy sinh này nó có ở trên đời đó, ổng sẽ làm muôn ngàn khổ cực để cho cái lòng của người phụ nữ Việt Nam càng tươi hơn nữa. Tại vì sao người phụ nữ Việt Nam hy sinh dữ lắm, nhưng mà có một điều không giữ được chữ hy sinh đó. Cho nên Bồ Tát là gì? Phụng sự và hy sinh. Phải không quý Phật tử? Cho nên người con Phật tất cả chúng ta đều có cái tâm phụng sự và hy sinh. Đó chính là sắc xuân trong đạo đó. Cho nên sắc xuân trong đạo không phải là bánh mứt, sắc xuân trong đạo không phải là hoa, sắc xuân trong đạo chính là phụng sự và hy sinh. Đó là cái sắc xuân ở trong đạo mà chúng ta đã từng đánh rơi. Bây giờ quý Phật tử phải đi tìm trở lại, tìm về một chút sắc xuân của mình. Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, bây giờ mình ngồi mình tu ở đây, chứ bây giờ quý Phật tử có nhớ không? Có còn nhớ rằng là dòng sông Ni Liên Thiền không? Còn nhớ được cái vầng trăng mà khi Đức Thế Tôn thành đạo không? Mình có còn nhớ những cái đó? Quý Phật tử còn nhớ cái cội Bồ Đề năm xưa không? Còn nhớ cái mà cái thảo tòa, tức là cái mà cái chỗ mà lấy cỏ khô lót làm cái chỗ ngồi thiền định của Phật, quý Phật tử còn nhớ chỗ đó không? Cho nên tất cả chúng ta quên mất cái đó rồi, mà đó chính là sắc xuân của đạo đó quý Phật tử, phải không? Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi nhận được bát sữa của Suyata, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái bát bằng vàng cầm sữa lên, Đức Phật uống hết tất cả bát sữa rồi, Đức Phật mới nói với mười phương chư Phật. Kính lại mười phương chư Phật, nếu con Thái tử Sĩ Đạt Đa, nếu con ngồi thiền định dứt cõi Bồ Đề này mà con thành đạo, thì hãy cho cái bát bằng vàng này con ném giữa dòng sông Ni Liên Thiền. Cái bát nó chìm rồi nó nổi lên là nó trôi ngược nước. Lúc bấy giờ Đức Phật cầm cái bát bằng vàng lên ném xuống dòng sông Ni Liên Thiền, tự nhiên cái bát nó chìm xuống nổi bong bóng lên luôn. Một thoáng cái bát bằng vàng tự động nổi lên và trôi ngược dòng sông Ni Liên Thiền. Cho nên khi mà cái bát nổi lên trôi ngược dòng sông Ni Liên Thiền thì Đức Phật chỉ vào cội Bồ Đề. Lúc bấy giờ nó có cái tên là cây Tất Bát La. Cây Bồ Đề là sau này thành đạo rồi người ta mới đặt tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề là cây giác ngộ, còn tên thật của nó là cây Tất Bát La. Cho nên khi đó Đức Phật chỉ vào cội cây Tất Bát La và Đức Phật nói: mười phương chư Phật đã chứng minh cho con rồi, thì hôm nay con xin phát nguyện Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi dưới gốc cây Tất Bát La này, dù xương con có khô, dù máu con có cạn chưa chứng đạo, con thề không rời khỏi cội cây này. Phải không? Mà mình có nhớ được sắc xuân ngày xưa của Phật không? Ở đây mình giận chuồng cái là mình đi về rồi, chứ mình đâu có chỉ vô đạo tràng mà mình phát nguyện đâu. Hồi sáng có phát nguyện không? 12 câu phát nguyện rõ ràng đó. Phát nguyện thứ nhất cũng giống như là chỉ vô trong cái cội cây Tất Bát La vậy đó, chứ không phải chơi đâu nghe. Con chưa thành đạo là con không rời khỏi cái chỗ này. Mình phát nguyện giữ năm giới của Phật, phải không? Phật tử có phát nguyện giữ năm giới không? Có, rõ ràng phát nguyện giữ năm giới của Phật tại đạo tràng này, tức là chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của quý Phật tử bây giờ gọi là Bồ Đề tọa đó. Ngày xưa Đức Phật thành đạo thì gọi là cây Bồ Đề, còn bây giờ chỗ của mình ngồi là Bồ Đề tọa, cho nên mình mới phát Bồ Đề nguyện đó quý Phật tử. 12 Bồ Đề nguyện để chúng ta tu đó, đó là sắc xuân của mình. Mà mình không giữ được năm giới, mình quên năm giới là mình đánh rơi sắc xuân của mình. Sắc xuân thứ nhất, nụ cười mãi mãi nở trên môi của mình và của chúng sinh không sát sanh. Mình sát sanh tức là mình làm cho chúng sinh tắt hẳn nụ cười, đúng không quý Phật tử? Trên bữa ăn của chúng ta còn gọi là ăn lạc nữa hay không? Lạc là vui đó. Mình ăn cơm mà mâm cơm của mình có máu và nước mắt của chúng sinh thì làm sao là buổi cơm gọi là lạc được, đúng không? Lạc ở đây không phải là lạc muối, lạc nước tương, mà lạc ở đây có nghĩa là không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên sắc xuân đầu tiên, nụ cười luôn luôn nở trên môi của ta và của chúng sinh, đó là không sát sinh, không có đoạn mất sự sống. Ở đây quý Phật tử chúng ta, mình nghĩ đoạn mất sự sống có nghĩa là mình đập con muỗi, mình giết con gián, mình đập con chuột, mình mần con cá, cắt cổ con gà, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở đây đoạn mất sự sống có nghĩa là người ta đang cười mình nói một câu mà người ta khóc, đó là đoạn mất rồi. Đoạn mất niềm vui, tức là chúng ta đã đánh mất sắc xuân của mình và của chúng sinh. Xuân là gì? Là nụ cười đó quý Phật tử. Đạo tràng chùa Xuân Hòa có đọc kinh Pháp Hoa không? Cái bài kệ cuối cùng là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, có nghĩa là nụ cười tuôn xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là sự kết tinh của từ bi và hỷ xả. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta kết tụ được từ bi, kết tụ được hỷ xả vô lượng vô biên, cho nên sau khi Ngài mất, làm lễ trà tỳ quả tán thu được 84.000 viên xá lợi. Vì từ bi và hỷ xả được kết tinh vô lượng vô biên, các thánh tăng của Ngài tùy theo cái kết tụ từ bi và hỷ xả mà xá lợi nó nhiều hay ít. Cho nên xá lợi không nhất thiết nằm trong thân của người xuất gia, có thể là người tại gia cũng có xá lợi. Xá lợi không cần cô tu nhiều đâu, không cần niệm Phật nhiều, không cần đi phóng sanh nhiều, không cần đi mà tụng kinh nhiều, mà chỉ cần biết yêu thương và tha thứ cho thật nhiều là có xá lợi rồi. Cho nên có nhiều người niệm Phật từ hồi nhỏ tới già đốt thành tro, không có duyên nào hết. Còn có nhiều bà vậy đó, bệnh rồi cái bác sĩ nói về cho bà ăn cái gì, bà thèm cho bà ăn đi, bà 6 tháng nữa là bà đi rồi. Cho nên nghe tới chết rồi mình nghĩ rằng là cuộc đời cũng không còn cái gì nữa, cho nên suốt 6 tháng trời đó tu ròng rã buông bỏ tất cả, rồi tự nhiên tình thương nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lộc. Lúc bấy giờ trong 6 tháng trường đó kết tinh yêu thương và buông bỏ, kết tinh được yêu thương và buông bỏ, tự nhiên sau khi chết thiêu ra xá lợi chỉ trong vòng 6 tháng thôi. Còn mình tu có đôi khi quý Phật tử mình ăn chay mà mình buông bỏ không được, nó mới khổ cho mình chứ. Ăn chay mà giữ thấy ớn luôn thì làm sao có xá lợi, phải không? Cho nên mình ăn chay thì làm sao đó, cái miệng của mình, lời nói của mình cũng phải chay, con mắt của mình cũng phải chay, lỗ tai của mình cũng phải chay. Cho nên mình ăn chay thì như thế mới gọi là trường chay. Ăn tàu hũ, ăn rau luộc không à, luộc lang về chấm với nước tương kho quẹt, hay là ăn muối tiêu với chuối chín không? Ăn chay dữ lắm mà giận người ta cái liếc một cái bén còn hơn dao nữa, phải không? Cái miệng ăn chay mà con mắt của mình đâu có chay đâu, phải không? Cho nên như vậy thì làm sao có xá lợi được? Sắc xuân của mình không còn nằm trong con mắt. Mình tu làm sao mùa xuân của mình phải thể hiện trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, lục căn là mùa xuân của chúng ta. Con mắt phải có mùa xuân, nhìn người ta phải có nụ cười. Con mắt có mùa xuân là đôi mắt Phật, phải không? Đạo tràng của chúng ta nếu mà còn nhìn bạn đạo của mình là Phật, tức là con mắt của mình có mùa xuân. Mắt Phật mới nhìn thấy mọi người là Phật. Quý Phật tử hiểu không? Con mắt của mình là ma, mình thấy ai cũng là ma hết đó. Con mắt mình là quỷ, mình thấy ai cũng là quỷ hết đó. Cho nên mình tu làm sao mà mình hễ mà mình thấy bạn của mình là quỷ là con mắt của mình quỷ đó, phải không? Cho nên ngày xưa đó, ông Phật Ấn, ông ngồi, ông tu chung với ông Tô Đông Pha, đi vào trong cái thiền viện tu vậy đó, đang ngồi tu vậy đó, thì xả thiền ra xong cái ông Phật Ấn, ông mới nói với ông Tô Đông Pha: bữa nay tôi nhìn huynh, tôi thấy huynh giống Phật quá. Ông Tô Đông Pha ông say qua, ông nói: còn tôi nhìn huynh, tôi thấy huynh giống như là cái bãi cất trâu vậy đó. Cái tự nhiên ông Tô Đông Pha ông khoái hết biết rồi. Ông đi về nhà mà trên đoạn đường đi ông hí hửng lắm, trả thù được ông Phật Ấn rồi. Bữa nay mình thắng ổng rồi. Ổng nói mình là Phật, mình nói ổng là bãi cất trâu, cho nên mình thắng, mừng quá. Đi về nhà khoe với cô em gái của mình: muội ơi, bữa nay huynh báo một tin mừng, bữa nay là huynh trả thù được ông Phật Ấn rồi. Cô em gái mới hỏi: huynh trả thù sao? Thì Tô Đông Pha mới nói: vừa tu thiền xong, Phật Ấn nói huynh là Phật, huynh chơi liền, huynh nói còn ông là đống cất trâu, huynh chiến thắng rồi muội ơi. Cô em gái nói: vậy là huynh thua nữa rồi. Vì sao vậy?
Tô Đông Pha là huynh đó, con mắt của huynh là đóng cứt trâu, cho nên huynh mới thấy ai cũng là cứt trâu hết. Còn con mắt của Phật Ấn là Phật, cho nên mới thấy huynh là Phật thôi. Huynh thua rồi chứ không có thắng đâu, phải không? Cho nên mình tu, mình nhìn nhau mà mình thấy là Phật, thì con mắt của mình là Phật, mình thấy mình yêu thương nhau. Con mắt của mình là con mắt của yêu thương, mình thấy người ta thấy ghét quá là con mắt của mình ghét rồi, phải không? Mình thích con mắt của mình là con mắt ghét hay con mắt thương, quý Phật tử? Con mắt yêu thương, phải không? Con mắt yêu thương là mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là thiên thủ thiên nhãn đó. Còn mình nhìn ai mình cũng thấy ghét hết thì làm sao là con mắt của Quan Âm được, phải không? Cho nên bây giờ đạo tràng của chúng ta, đạo tràng chùa Xuân Hòa nè, phải phát nguyện liền sau cái buổi giảng nói, buổi pháp thoại đi. Quý Phật tử phải đến trước đạo tràng phát nguyện như thế này: con là đệ tử tu niệm Phật trong đạo tràng chùa Xuân Hòa, chúng con xin phát nguyện kể từ giờ phút này con có tên của Phật, con mang trong trái tim của con dòng máu của Phật, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con mắt này con cúng dường cho Phật để con mắt con trở thành đôi mắt Phật, thân thể này của con cúng dường cho Phật để 84.000 lỗ chân lông trong toàn thân của con là 84.000 tia sáng của Phật, hiểu không? Phát nguyện như vậy đi. Mắt của mình là Phật, thân của mình là Phật, thì đi đứng nằm ngồi hồi nãy mình mới phát nguyện tứ hoài nghi đó đều là từng bước đi của Phật, cái ngồi của Phật, cái đứng của Phật và cái nằm của Phật. Chứ nếu không là quý Phật tử ơi, mình đi theo dấu chân ma, mình ngồi theo tư thế ma, rồi mình đứng lại theo cái tiếng gọi của ma, cuối cùng mình nằm ngủ trong giấc ngủ của ma luôn, hiểu không? Phải làm sao tứ oai nghi của mình mãi mãi giữ gìn sắc xuân, để tìm lại một chút hương vị từ bi và hỷ xả. Sắc xuân ở đây nó không còn là một mùa xuân như chúng ta thường nghĩ. Sắc xuân nó nằm trên đôi tay của Bồ Tát Quan Âm, tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Đó là sắc xuân. Yêu thương là sắc xuân, tha thứ là sắc xuân. Người nào có yêu thương là mùa xuân hiện hữu, người nào dám tha thứ cho mọi người thì sẽ hiện hữu mùa xuân. Còn nếu chúng ta giận người ta không tha thứ, có mùa xuân không? Đạo tràng của chúng ta nè, toàn thể quý Phật tử có ai giận nhau để cách đêm không? Giận mà để cách đêm là mất mùa xuân rồi, phải không? Giận là phải biết mình giận, mà biết mình giận thì thấy khuôn mặt giận của mình, mà phát hiện được giận tức là hóa giải được giận, mà hóa giải được giận tức là tìm lại sắc xuân, phải không? Cho nên mình giận thường thường đó, cái bắt đầu mình không biết nó ở đâu nữa, phải không? Mặc áo tràng đứng chửi người ta một hồi giật mình, chàng ơi nãy giờ đứng trong chùa Xuân Hòa chửi quá xá, phải không? Vậy là mình để cho cái giận của mình nó dẫn mình đi mà mình không hề hay biết. Lúc bấy giờ mình đánh mất mùa xuân trong chính mình. Mùa xuân là không có giận, giận là mất đi mùa xuân, phải không? Ghét người ta để trong bụng, đánh mất đi mùa xuân. Dồn ngó lỗi lầm người ta, đánh mất đi mùa xuân. Còn danh tị người ta là đánh mất đi mùa xuân. Còn hơn thua, còn phải quấy, còn khen, còn chê, đánh mất mùa xuân trong lòng chúng ta. Đạo tràng của chùa Xuân Hòa, buổi trưa thầy trụ trì có cho ăn cơm không? Thầy chủ trì cho ăn ngon không hay lãng dở? Vậy là đánh mất mùa xuân luôn rồi, phải không? Tại vì khi mà mình khen bữa nay thầy chủ trì cho ăn ngon, thì mới mốt bữa nào đó cái thầy chủ trì làm hỏng ngon cái mình chê liền. Cho nên hôm nay có khen thì ngày mai có chê đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta sống mà chúng ta còn lẩn quẩn lanh quanh trong cái giọng dòng khen chê hoài, đánh mất mùa xuân của mình. Cho nên quý Phật tử hãy ăn cơm với Phật, đừng ăn cơm với bà Thanh Đề nhé. Tại vì bà Thanh Đề khen chê, bà Thanh Đề nó ích kỷ, bà Thanh Đề nó hẹp hòi, cho nên bà Thanh Đề ăn cơm của Phật, cái bát cơm của Phật mà vẫn biến thành lửa đó. Lửa đó là lửa khen chê, lửa phải quấy, lửa hẹp hòi, lửa ích kỷ, lửa tham lam, lửa bổn sẻn. Cho nên đạo tràng chùa Xuân Hòa hãy ăn cơm trong sắc xuân, ăn cơm với Phật Di Lặc của chúng ta. Mà ăn cơm với Phật thì không có khen, không có chê. Mới mốt người ta hỏi đạo tràng chùa Xuân Hòa: thầy chủ trì cho ăn cơm thấy ngon được, thấy ngon không? Mô Phật: dạ được, đủ rồi. Phải không? Lỡ bữa đó mà nhà bếp có nấu cơm hơi khét cũng được, mà nấu cơm ngon cũng được. Niêm canh bữa đó vừa miệng cũng được, mà bữa đó lỡ nó hơi mặn cũng được. Có nghĩa là lúc nào cũng được bình đẳng ba la mật. Cho nên ăn cơm ngon được, cơm dở cũng được, cơm hơi khô cũng được, lỡ cơm nhão cũng được. Cho nên ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống là mùa xuân, mà sống để ăn là mùa đông giá rét đó quý Phật tử. Cho nên mình ăn để mình sống là mình ngồi ăn chung với Phật, phải không? Ăn miễn làm sao cho nó có sức, cái bụng mình nó được no để mình có sức mình niệm Phật thôi, chứ không phải sống để đi tìm món ăn rồi mình chê đủ điều hết. Chàng ơi, vô chùa Xuân Hòa cho ăn cơm toàn là gạo mốc không, không có gạo nào nàn hương, gạo gì tài nguyên hết, không có gạo thơm, gạo dẻo gì hết, tức là mình chê rồi, phải không? Đi vô trong đạo tràng ngồi ăn cơm, bạn đạo hỏi: sao bữa nay chị ăn ít vậy? Ăn không quen chị ơi, ở nhà mấy đứa nhỏ nó nấu gạo dẻo, gạo thơm, ăn nó quen rồi, vô trong đây ăn cơm khô cứng quá tôi ăn không được. Như thế ăn cơm chung với bà Thanh Đề rồi, phải không? Chúng ta tu mà chúng ta đi theo dấu chân của bà Thanh Đề vậy là tiêu tùng rồi, phải không? Lên trên băm cơm ngồi cứ nói rằng là: chàng ơi, ai xào rau muống bữa nay sao mà nó mặn quá, là ăn cơm chung với bà Thanh Đề không? Ai chiên tàu hũ muối xả mà khét kiểu này vậy, là chiên kiểu của tôi mới được, là ăn cơm chung với bà Thanh Đề không? Cho nên đừng khen đừng chê quý Phật tử, phải không? Cuộc sống này hãy để cho mùa xuân ngự trị, mùa xuân trong chính chúng ta, niềm vui mãi mãi trong chúng ta, kể cả nỗi khổ cũng là mùa xuân. Khi chúng ta sung sướng cũng là mùa xuân, ngồi tu ở đây bình yên cũng là mùa xuân. Mà quý Phật tử ơi, chúng ta lỡ có xích mích với nhau, hãy nở một nụ cười mùa xuân, hóa giải nó bằng mùa xuân đi quý Phật tử. Đừng để cho nỗi buồn này nó chế ngự cuộc đời này. Chính chúng ta tạo ra tất cả những cái thảm trạng trên cuộc sống này. Động đất là do đâu? Lòng sân của chúng ta đó. Quý Phật tử, sân mà chúng ta sân mà chúng ta không thấy được, không hình dung được, sân mà chúng ta không kiềm chế được, chúng ta làm cho cái tâm địa của mình tự nhiên rạn nứt đi. Tất cả mọi người đang yêu thương nhau, trong đạo tràng của mình đang xích lại gần nhau, đang kết nối lại với nhau, rồi bất chợt một ngày nào đó chúng ta không vừa bụng nhau, chúng ta để cho tất cả những cái mà cái mấu chốt yêu thương của mình, cái con đường yêu thương của mình tự nhiên nó nứt ra đi, tự động chúng ta làm nứt ra. Cho nên trong gia đình, đứa con bất hiếu với cha mẹ là động đất tâm hiếu của mình rồi. Bạn bè tự nhiên làm đánh mất đi tình bạn là động đất đi cái tình nghĩa của mình rồi. Vợ chồng đánh mất đi vợ chồng cũng đánh mất đi cái tình nghĩa của mình. Tâm đạo của mình nó bị động đất nứt ra hết. Rồi chính từng cái nhỏ động đất trong tâm này nó chiêu cảm ra cảnh giới bên ngoài, nó động đất. Nó cộng hai thứ lại với nhau. Cái thứ nhất, tâm hiếu của mình nứt ra, làm cho đứa con đó cái tâm nó bị nứt làm hai, rồi nó chôn vùi hết tất cả những cái thiện niệm của nó trong cái tâm của nó. Phải không? Cái tâm đang hiếu như vậy nè, rồi cái sự bất hiếu của nó làm cho nứt cái tâm nó ra. Bao nhiêu cái hiếu đạo nó lọt vào trong cái lòng sâu của bất hiếu. Đó, vợ chồng cũng vậy. Chồng đó gì đó là ham mê cờ bạc rượu chè phung phí, rồi bỏ vợ bỏ con, làm cho cái tâm của người chồng và tâm người vợ nứt ra đi. Thành ra mọi cái tình nghĩa, mọi hạnh phúc gia đình nó chôn vùi vào trong cái vũng bùn đen đó. Phải không? Tất cả chúng ta tự tạo ra cái sự nứt nẻ trong tâm của mình. Rồi thế giới bên ngoài, chúng ta không có thương một cái gì tất cả xung quanh mình hết. Phải không quý Phật tử? Cỏ cây hoa lá là người bạn đạo của mình, đất đai cũng là người bạn đạo của mình, không khí mà chúng ta đang hít thở cũng là người bạn đạo của mình đó quý Phật tử. Dòng sông, con suối, tất cả cái đó qua trước mặt mình đều là bạn đạo cả. Nhưng mà chúng ta đánh mất nó, chúng ta làm cho nó sợ mình quá đi. Tây Phương Cực Lạc, chúng sinh ở đó thương hoa như thương chính bản thân mình. Cho nên khi con người ở Tây Phương ngồi kế cái cành hoa ngồi niệm Phật, hoa nó niệm Phật trả lời lại với mình. Cái người chúng sinh ở cõi Tây Phương ngồi bên cạnh một dòng suối niệm Phật, thì dòng suối niệm Phật đáp lại với con người. Bởi vì sao vậy? Người ta yêu thương nhau, người ta giữ mãi sắc xuân cho nhau. Còn con người của chúng ta ở đây hủy hoại nhau thôi. Người với người cũng hủy hoại, huống chi người với cỏ cây hoa lá. Cho nên đất là gì? Là một vị Bồ Tát phát nguyện. Một vị Bồ Tát phát nguyện trước Phật Quan Âm Dương: con thấy thân con bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sanh. Đây thân con đó, hồn con đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sinh. Bồ Tát trì địa phát nguyện làm đất làm cây cầu cho chúng sinh dẫm lên thân của Ngài, đi trên thân của Ngài, ngồi trên thân của Ngài để mà tu. Vậy mà quý Phật tử đang ngồi trên thân của trì địa Bồ Tát, đang đi trên thân của trì địa Bồ Tát, mà mình có thương Bồ Tát trì địa không? Giọng cừ nghe đùng đùng ở đó, phải không? Cất nhà cho cao rồi giọng cừ cho sâu, để rồi cuối cùng làm cho thân của trì địa Bồ Tát đau đớn, để làm cho thân của trì địa Bồ Tát phải nứt ra. Để rồi khi mà nứt ra rồi, cái mình đổ thừa trì địa Bồ Tát gieo tai họa xuống cho con người. Mình làm tổn thương đến thân thể của đất, phải không quý Phật tử? Làm cho đất chịu đựng không nổi biết bao nhiêu cao tầng nó nằm ở trên đất đây. Nhà lầu cao nằm trên đất, bao nhiêu chiếc cầu nằm trên đất rồi đó, bao nhiêu con người sống trên đất vậy đó, mà mình còn đặt mìn trong lòng đất nữa, phải không? Phá núi nè, lấy đá nè, làm đường làm xá nè, mình làm cho thân thể của đất tổn thương nhiều nơi lắm. Để rồi đất chịu không nổi, tự nhiên rồi đất rùng mình, đất nứt ra. Chính mình làm đất nứt ra, mình là thủ phạm. Rồi cuối cùng mình cũng chính là những nạn nhân trong đó đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta tạo ra những cái thảm cảnh của cuộc đời này, mà chúng ta đã đánh mất mùa xuân trên cuộc đời này, phải không? Tự nhiên bao nhiêu cái thứ mà xài không được, cái lén lén ban đêm dục xuống sông. Dòng sông là gì? Là dòng nước. Và dòng nước là gì? Là dòng sự sống của chúng ta, là dòng máu của một con người, phải không quý Phật tử? Dòng sông là dòng máu con người đó. Thiếu dòng sông, quý Phật tử ơi, chúng ta chết. Vậy đó mà con người của mình tự động mà ban đêm xách cái bọc rác gì đó liệng xuống sông, xách bọc rác liệng xuống sông, liệng riết rồi sông nó không còn thở được nữa, phải không? Chính mình đã giết chết mình không à, mình làm mất đi mùa xuân của dòng sông. Mình làm sao nghe dòng sông nó hát đây, phải không? Làm sao thấy biển nó niệm Phật, làm sao thấy mây trời nó đang khiêu vũ đây? Tất cả chúng ta giết chết mùa xuân trong lòng mình. Chừng nào quý Phật tử tìm lại sắc xuân, quý Phật tử sẽ thấy cát nó ca, quý Phật tử sẽ thấy mây trời sẽ đang khiêu vũ, phải không? Còn nếu không là quý Phật tử ơi, chúng ta sống ở trong âm mưu của tối tăm, chúng ta sống trong mùa thu mà kêu bằng lá vàng rụng hết, chúng ta sống trong một mùa đông mà lạnh lẽo, không còn một cái chiếc lá nào hết, trơ cành trụi lá hết đó, phải không? Ở đây có Phật tử nào nghe biển nó hát nó niệm Phật không? Có nghe không? Đâu nghe, phải không? Không nghe làm sao có mùa xuân được đây? Tại sao vậy? Ở cõi Tây Phương đó dòng sông nó niệm Phật. Tại vì đó con người ở cõi Tây Phương đó rót cái hồn đi vào trong dòng sông con suối, rót cái hồn vào trong từng chiếc lá cảnh cánh hoa. Còn cái chúng sinh ở cõi Ta Bà của mình thật sự ra mặc áo tràng lam vậy chứ đó. Mà thầy nói thiệt quý Phật tử đừng buồn nha, ác khí nó còn nhiều lắm đó. Mặc áo tràng cũng mười năm mười mấy năm mà cái ác khí nó còn hiện hữu dữ lắm luôn. Chừng nào mà quý Phật tử đi đến một ngôi chùa nào mà trong đó có một cái hồ người ta nuôi cá tai tượng đó, trong chùa có nuôi cá đó, mà quý Phật tử mặc áo tràng, mà quý Phật tử lợi cái hồ cá mà con cá nó không lặn xuống đó, là quý Phật tử ơi, ác khí của mình bớt rồi. Còn mà mình men men lợi cái miệng hồ thôi là con cá nó quýnh hết trơn, nó lặn một cái chụm xuống liền, phải không? Tại vì ác khí của mình tới đó là con cá nó sợ rồi, ác khí của vô lượng kiếp mà, phải không? Con cá nó lặn xuống sông rồi, nó nổi lên, nó nếm đuôi con cá kia, nó kéo xuống, nó nói chèn ơi ông ơi, bả tới rồi mà ông còn lỡn giỡn trên mặt hồ nữa, phải không? Cho nên đó, cái ác khí của mình từ vô lượng kiếp mà mình tu mà mình không hóa giải được, hãy dùng sắc xuân của mình để hóa giải. Nãy giờ thầy nói sắc xuân là gì? Yêu thương và tha thứ. Mình có yêu thương mình hóa giải được cái ác khí của mình. Mình có tha thứ mình hóa giải đi cái quán khí của mình. Bàn tay của chúng ta đầy quán khí hết đó quý Phật tử. Đánh dãy, cắt kỳ, móc mang, điêu luyện không? Ở trong đây quý Phật tử nữ nè, ai đánh dãy điêu luyện đâu giơ tay lên coi. Mô Phật, từ ngày quy y tới giờ con không còn đánh dãy nữa thầy ơi, là tại vì người ta mần người ta đánh dãy sẵn hết rồi, phải không? Cho nên ngày xưa cái tay của mình đánh dãy điêu luyện quá, cho nên bàn tay của này quán khí nhiều lắm. Bàn tay này một ngày một buổi lần chuỗi không bao giờ hóa giải được quán khí của mình đâu. Muốn hóa giải bàn tay này phải là thiên thủ, tức là bàn tay của mình phải có con mắt yêu thương trong đó thì hóa giải được quán khí, tức là bàn tay của chúng ta có sắc xuân, phải không? Xà tay ra coi có con mắt ở trọng không quý Phật tử? Mô Phật, con kiếm hoài không có. Thật sự ra có đó quý Phật tử. Bàn tay của mình có con mắt ở trong đó, nhưng mà con mắt này nè, con mắt này không còn là con mắt Phật nữa, cho nên làm sao thấy mắt Phật trong bàn tay được? Mắt này là con mắt ích kỷ, con mắt dòm ngó lỗi người, con mắt khen chê, bữa nào ăn cơm ngon thì thay cười dữ lắm, mà bữa nào ăn cơm dở mặt bí xị liền. Tức là con mắt của mình là con mắt của phàm phu, cho nên làm sao thấy được con mắt Phật trong bàn tay được, phải không? Thật sự ra bàn tay của quý Phật tử có con mắt hết. Thiên thủ thiên nhãn mà mẹ Quan Âm đã tặng cho quý Phật tử, đã tặng cho chúng ta rồi đó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, đến một ngày nào đó quý Phật tử hãy dùng con mắt Phật này để nhìn thấy, nhìn thấy con mắt Phật trong bàn tay Phật. Còn nếu không đó là quý Phật tử chúng ta mãi mãi vậy đó, rồi cứ lầm lũi tu nhiều mà đi không tới đâu, phải không? Một ngày nào đó đó, rồi cái bắt đầu ngủ một giấc vậy đó, hai cái đứa nhỏ mặc áo đen áo trắng nó chạy tới cái đầu giường, nó nói bà hai ơi tới giờ đi rồi, phải không? Sáng hôm sau cháu ngoại nó nói má ơi con ngủ kế ngoại mà bả chết, bả cứng ngắc hồi nào con không hay luôn. Tại vì hai con đen con trắng nó rủ đi rồi, phải không? Thấy rõ ràng, cầm sâu chuỗi mặc áo tràng, đeo pháp y trên cổ luôn, cầm sâu chuỗi mà đeo chuỗi nhiều lắm nữa chứ. Trên cổ một sâu chuỗi trường, bên tay trái hai sâu chuỗi tay, tay phải hai sâu chuỗi tay, ở trên đây cầm thêm một sâu chuỗi tay nữa, phải không? Đeo chuỗi rất thiệt là nhiều, mà con quỷ vô thường nó dẫn vô cái chiếc xe bích bùng, nó liện vô nó đóng cửa một cái rầm, ngồi trong đó không biết nó chở đi đâu, tới chừng một hồi nó mở cửa ra, bước chân xuống xe, tay cầm sâu chuỗi, vẫn còn mặc áo tràng mà nhìn lên cái cổng mà đi vô trong cái chỗ đó đó. Cái cổng nó được mang tên là địa ngục A Tỳ mới giật mình chứ. Cái chàng ơi sao mà mình tu ở chùa Xuân Hòa mặc áo tràng mà sao vô đấy, phải không? Nguy hiểm chưa? Mình tu rất là nhiều nhưng mà con đường đến của mình đánh mất sắc xuân, thì chúng ta sẽ đi về một cái thế giới âm u lạnh lẽo, không còn mùa xuân nữa đó quý Phật tử. Hãy làm sao cố gắng tìm lại chút sắc xuân trong lòng mình. Hôm nay là ngày giảng của cái cuối năm tất niên. Chúng ta ôm lại từ đầu năm tới bây giờ, chúng ta đã đánh mất bao nhiêu lần sắc xuân. Quý Phật tử nhớ, con mắt của mình còn giận người ta bao nhiêu lần, con mắt của mình đánh mất sắc xuân bao nhiêu lần. Mình cho một bà cụ đó một cái bọc mì hay là một túi gạo, cái bàn tay này mình cho phải là bàn tay của mùa xuân hay không, hay là bàn tay của quỷ? Mình cho một bà cụ mà mình cho cái giống như rằng là tôi là cái người mang ơn, tôi là người ban ơn cho bà, phải không? Bà cần thì tôi cho bà 10 ký gạo, bà xách về bà ăn đi. Bàn tay này không phải bàn tay của Phật rồi, phải không? mình cho người ta mà mình giống như rằng là mình, cái bà sinh đó không còn là con người nữa. Quý Phật tử nhớ, khi mà một người nào đó đến sinh mình, người đó là Bồ Tát hạnh đó, phải không? Người đó là Bồ Tát hạnh đó, đến sinh mình để cho mình bắt đầu trưởng dưỡng Bồ Tát tâm của mình. Mà Bồ Tát tâm của mình là gì? Bố thí ba la mật, phải không? Nếu không có Bồ Tát hạnh đến sinh thì bố thí ba la mật của mình ở đâu mà ra? Cho nên khi một bà cụ, khi một người nào đó sinh, hãy chắp tay cảm ơn. Tại vì sao vậy? Họ đã giúp mình thành tựu được bố thí ba la mật. Thì như vậy bàn tay này cầm bịch gạo cho thì bàn tay này mới là thiên thủ thiên nhãn, phải không? Còn người nào mà cho người ta mà kể lễ hoài thì cái miệng của mình không còn là miệng của Phật nữa, quý Phật tử à, phải không? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Hoa sen ở trên lưỡi có nghĩa là gì? Hoa sen gần bùn không dính bùn, có nghĩa là mình không bao giờ dính một cái gì trong miệng mình hết, phải không? Cho chùa Xuân Hòa đem cúng cho thầy trụ trì 8 bao gạo hồi năm ngoái, tức là cúng dường 8 bao gạo để mà cho thầy trụ trì cúng cho người nghèo hồi tháng 7 năm ngoái, mà tới tháng 7 năm nay cũng còn kể nữa, phải không? Chàng ơi, hồi năm ngoái đó là tôi có gửi vô chùa Xuân Hòa 8 bao gạo đó. Trời ơi, một năm 12 tháng người ta ăn rồi, không biết cái gạo nó đi tới đâu rồi mà vẫn còn nhắc hoài, thì cái miệng của mình đâu còn là miệng Phật nữa, phải không quý Phật tử? Cho nên hãy cố gắng giữ gìn sắc xuân của mình, đừng bao giờ đánh mất sắc xuân đó. Tất cả chúng ta thấy rằng có những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống mà mình hủy hoại nó rất là nhiều. Mình hủy hoại nó hoài quý Phật tử. Mình đến chùa cũng vậy nữa. Mình đến chùa mà mình chỉ cần mình nói rằng là công nhận chị hai, chị không biết chị nghĩ bà đó làm sao, chứ tôi nhìn cái mặt bà đó tôi thấy tôi không có thiện cảm miếng nào hết, đánh mất sắc xuân rồi. Tất cả chúng ta đến đây, đến đạo tràng, khuôn mặt này là khuôn mặt con của Phật. Con của Phật rồi làm gì mà có ưa với không ưa, phải không? Vậy mà chúng ta cứ hãy mà đến với nhau, chị sao chứ tôi thấy cái mặt bà đó tôi thấy tôi không có thiện cảm, chúng ta đã đánh mất sắc xuân rồi. Chúng ta đến chùa này từng bước chân của mình còn sắc xuân hay không? Chúng ta bước chân đi mà chúng ta quên, phải không? Bước chân trái tới Bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải tới Bạch Đức Thế Tôn con đã về. Bước chân của mình từ nhà tới chùa cũng vậy, bước chân phải tới Bạch Đức Thế Tôn con đang đến, Bạch Đức Thế Tôn con đã về, Bạch Đức Thế Tôn con đang đến, Bạch Đức Thế Tôn con đã về, là mình đi theo dấu chân Phật, mình đi theo dấu chân của sắc xuân vĩnh cửu. Còn đằng này chúng ta từ ở nhà đi vô chùa cũng mặc áo tràng, cũng đeo sâu chuỗi, cũng quải cái túi nâu nâu lam lam vậy đó, mà tự nhiên hai bà đi mà không đi theo dấu chân Phật, hai chú đi cũng không đi theo dấu chân Phật nữa, phải không? Hai cô đi cà rịch cà tang, đi từ ngoài đường quẹo vô cổng chùa, không có mô Phật Bạch Đức Thế Tôn con đang đến, không có mô Phật Bạch Đức Thế Tôn con đã về, mà nói chị hai ơi vàng bữa nay lên hay xuống. Như vậy thì đâu có đi theo dấu chân Phật, phải không? Đâu có đi theo dấu chân Phật được đâu. Cho nên tất cả chúng ta có những cái chuyện rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta đánh mất nó rồi, hậu quả không lường. Hậu quả rất là không lường đó quý Phật tử. Sống ở trong đây, cái điều thứ nhất là đừng nhìn nhau bằng một cặp mắt ghét nhau. Chúng ta có đôi mắt Phật, bởi vì chúng ta là con của Phật, chúng ta đến đạo tràng Phật, mặc áo Phật, ăn cơm Phật, niệm danh hiệu Phật. Thì quý Phật tử ơi, hãy kết nối với nhau bằng yêu thương của Phật đi, phải không? Đạo tràng của chùa Xuân Hòa dám hứa với Phật, sau buổi pháp thoại này tất cả chúng con kết nối yêu thương với nhau bằng tần số yêu thương của Phật, dám không? Dám kết nối yêu thương như thế thì mới là con của Phật được. Hãy đến với nhau hết tình hết ý, vô tận ý của mình, tức là không có tính toán gì đó mới gọi là vô tận ý. Còn tính còn toán là không còn là vô tận ý nữa đâu. Cho nên chúng ta là bạn đạo, chúng ta mặc áo tràng lam, màu lam là màu vô tận ý. Cho nên khi mặc áo lam rồi là bạch y cư sĩ, là màu áo của Quan Thế Âm, phải không quý Phật tử? Cho nên vô tận ý chính là cư sĩ của chúng ta. Hãy đến với nhau bằng cái tâm không tính toán, không hơn thua, không phải quấy, không ghét, không thương, phải không? Không nhiều, không ít. Còn nếu mà chúng ta còn đến với nhau mà còn có cái này cái nọ, bả thương tôi thương bả không thương tôi không thương bả, vậy thì không phải vô tận ý rồi, phải không? Thì vô tận ý tặng sâu chuỗi. Mà sâu chuỗi là ai quý Phật tử biết không? Sâu chuỗi là quý Phật tử luôn đó. Mỗi một người của chúng ta là một viên Bồ Đề, mỗi một Phật tử là một viên Bồ Đề. Nhiệm vụ của chúng ta làm sao cho viên Bồ Đề của mình sáng và tròn, phải không? Tròn có nghĩa là không có lỗi với Phật, sáng là không có lỗi với chúng sinh. Đó là viên Bồ Đề đó. Cho nên mỗi một Phật tử, một chú Phật tử, một cô Phật tử, một bác Phật tử, chúng ta là một viên Bồ Đề. Nhiệm vụ của mình đến đạo tràng này, đừng có lỗi với Phật là tròn, đừng có lỗi với bạn đạo và chúng sinh là sáng đó. Cho nên mình làm sao cho thân và tâm của mình vừa tròn vừa sáng. Và nhiệm vụ của mình là quý Phật tử biết sao không? Bồ đề này xuyên qua bồ đề kia bằng sợi dây yêu thương và thông cảm. Dám hứa với Phật không? Đạo tràng xuân hòa của chúng con, mỗi một Phật tử là một viên Bồ Đề. Chúng con xin phát nguyện cho mười phương chư Phật, chúng con sẽ dùng sợi dây yêu thương và thông cảm, chúng con sẽ kết nối lại với nhau. Bồ Tát Quan Thế Âm được vô tận ý tặng sâu chuỗi anh lạc, đạo tràng của chúng con sẽ kết thành sâu chuỗi xuân hòa. Dạ không? Một sâu chuỗi xuân hòa luôn, phải không? Một sâu chuỗi xuân hòa mà lúc bấy giờ Bồ Tát Quan Thế Âm chia làm hai: tâm chuỗi và thân chuỗi. Thân chuỗi cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật tại đạo tràng chùa Xuân Hòa là cái thân đi chùa. Tâm chuỗi là cúng dường cái tâm của mình cho A Di Đà Tây Phương Cực Lạc, hiểu không? Cho nên phân nửa chuỗi cúng dường cho A Di Đà, phân nửa chuỗi cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni. Đó, Đức Thế Tôn ơi, con nguyện về thoát vòng trần tục vượt bến mê, tâm nơi cực lạc nương sen báo, một nửa sâu chuỗi thân trụ ta bà đổ bến mê, một nửa sâu chuỗi gửi trong chùa Xuân Hòa. Có nghĩa là thân của chúng ta đi đến chùa Xuân Hòa mà tâm của chúng ta niệm A Di Đà để cầu sanh lạc quốc, hiểu không? Đó là sâu chuỗi Quan Thế Âm chia làm hai đó quý Phật tử. Phải nguyện với Phật để rồi chúng ta mãi mãi giữ gìn sắc xuân của mình, để rồi chúng ta mỗi một người là một đóa hoa mùa xuân, mỗi một người là một sắc xuân, mỗi một người kết nối với nhau bằng một sợi dây yêu thương và thông cảm, để đạo tràng chùa Xuân Hòa của chúng ta là đạo tràng của mùa xuân vĩnh cửu, là đạo tràng của nụ cười Di Lặc, là đạo tràng của bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Cầu nguyện cho đạo tràng chùa Xuân Hòa của chúng ta mãi mãi sống trong hơi xuân, mãi mãi sống trong nụ cười xuân, mãi mãi sống trong âm thanh của xuân. Nụ cười xuân là gì? Là nụ cười của Di Lặc. Âm thanh xuân là gì? Là tiếng nói của Bồ Tát Quan Âm. Cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng chùa Xuân Hòa của chúng ta một lần nữa hãy cố gắng tìm lại sắc xuân, gìn giữ mùa xuân, và luôn luôn lúc nào đến với nhau cũng bằng nụ cười mùa xuân vĩnh cửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
vui lắm chứ. Vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh, không lấy xác sanh làm vui mà dùng chai thánh khiết. Ta canh rào, ta chấm tương chào, cơm trắng và thật mau. Này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn về bác nông khu cây cài. Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra cơm, muôn loài vui sống không lo. Thì ăn chay đi sẽ biết lòng thành thơi mặt đời thay đổi, đường ta đi ta cứ đi. Đã biết nói gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán, nếu gieo nhân ta hãy gieo màu sao trái lành quặng cây. Ta chấm tương chào, cơm trắng và thật mau.